Sao con có thể nói về lòng thương xót của Chúa? Sao con có thể làm chứng cho lòng thương xót ấy khi người thân con vẫn ngày ngày chìm trong đớn đau? Dẫu bao nhiêu lần con chạy đến van xin cầu khẩn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, nhiều thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Có vài điều thông báo với anh chị em. Thứ nhất là lúc mà nghe lời Chúa đó, thì không có ai cầm cái giỏ đi lắc lắc gì hết nha. Lúc mà nghe lời Chúa là chúng ta chỉ nghe lời Chúa thôi, vì đó là lời hằng sống, lời Chúa đang ban cho mình, mà ta lại cứ đi truyền truyền, ta lại móc móc thì nó không coi được đâu. Chúa muốn ta đang phải lắng nghe lời Chúa trước cái đã, mọi sự khác người sẽ ban cho sau. Anh chị em lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai là tuần trước có một số người phát hình Đức Mẹ trong nhà thờ gây mất trật tự. Tôi nhắc lại và cảnh cáo những người đó lần sau không có được phép phát trong nhà thờ gây mất trật tự như vậy nữa. Lần trước đã cảnh cáo mà còn cố tình làm, lần sau chúng tôi sẽ mời những người đó ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Thưa anh chị em, chiều hôm nay thứ năm đầu tháng và lúc 17:30 chúng tôi tiếp tục dâng thánh lễ tại nhà thờ Bác Ái, và chúng tôi thấy được rằng càng ngày cộng đoàn Bác Ái càng đông hơn, và người ta đi tham dự thánh lễ dù chỉ có một tháng một lần cũng rất đông. Đó là nhờ kết quả của lời cầu nguyện của anh chị em ở đây. Mình ở đây mình cầu nguyện và những người ở xa được hưởng nhờ, họ kéo đến để họ tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa. Và ngày mai ngày thứ sáu đầu tháng thì lúc 3 giờ chiều chúng tôi dâng thánh lễ tại nhà thờ Cha Tam, tức là nhà thờ Francisco Xavier ở quận 5. Ở nơi đó là người Trung Hoa nhiều, cho nên anh chị em chúng ta cũng cố gắng đến đó để động viên, để hiệp ý với những anh chị em người Hoa mà là những người Công giáo, để cho họ thấy được rằng lòng tin của người Kitô hữu được thể hiện, và nhờ đó mà có nhiều anh chị em tôn giáo bạn như là những người gốc Hoa được ơn quay trở về với Chúa. Sau đó là 17:15 chúng tôi dâng thánh lễ ở nhà thờ Đồng Tiến, và 19:30 chúng tôi có điểm hẹn Giêsu cho những bạn trẻ ở giáo xứ Công Lý với chủ đề là dám yêu hay không dám yêu. Xin mời các bạn trẻ 7:30 tối đến nhà thờ Công Lý ở ngay bờ kênh Nhiêu Lộc để chúng ta có điểm hẹn Giêsu với những phong cách cầu nguyện mới mẻ phù hợp với giới trẻ. Rồi ngày thứ bảy và đầu tháng, cho nên chúng tôi dâng thánh lễ tại giáo xứ Bến Hải lúc 5:30. Những chương trình này giờ này thì chúng tôi đã có ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em cứ việc theo dõi nha. Và thưa anh chị em, xin thay mặt cho hơn 500 người mù ở Trảng Bom, ở Đồng Nai, ở ngã ba Dầu Dây, chân thành cảm ơn Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa vì ngày thứ bảy vừa rồi chúng tôi đã trao những phần quà đó cho hơn 500 người mù. Và chúng tôi đến đó thấy được rằng mình còn hạnh phúc quá, thưa anh chị em. Vừa họ vừa nghèo, khổ, vừa lại mù nữa, rồi cứ lầm lũi ở trong bóng tối. Thậm chí mà cái văn phòng gọi là Hội Chữ Thập Đỏ, rồi Hội Những Người Mù, thì chúng tôi đến đó vào giấc trưa, tại vì đi từ 5:00 sáng, nhưng mà đi 2-3 nơi, đến nơi một lúc vào lúc 11 giờ trưa, nắng chang chang như vậy. Chỉ có được một số ngồi ở trong nhà, còn một số thì phải ngồi ngoài nắng. Và khi anh em chúng tôi đến thì phải để quà ở ngoài nắng, rồi anh em đứng ngoài nắng phát cho họ. Nhưng mà phát cho những người mù thì không có dễ dàng như là những người sáng mắt. Thường các bạn áo xanh chúng tôi thì cứ khi mà phát quà thì cứ một em là đi dắt một người, và em đó phải vác lên vai 10 kg gạo, phải xách bên tay trái một cái bao quần áo to, xách bên tay phải là 15 gói mì, 1 kg đường, 1 kg mứt, rồi đôi khi những vật dụng linh tinh khác, và lại phải móc thêm cái người mà đi cùng. Thường có khi là người già, có khi là người bệnh, có khi là người cùi. Nhưng mà dẫu sao thì các em cũng dễ hơn, vì họ sáng mắt, họ thấy mình đi đâu họ đi đó, tương đối đỡ. Nhưng mà lần này đến với những người mà họ không thấy đường, cho nên họ cứ cầm cái phiếu lãnh quà, họ giơ lên trên này rồi thu phiếu. Nhưng mà có khi thu phiếu rồi lại quên không phát quà cho họ, mà họ cũng chẳng có nhìn thấy quà họ đâu cả. Cho nên lúc mà phát xong rồi thì thấy là quà thì dư mà phiếu thì hết. Mới nhìn lại có vài người họ không có, bảo sao quà đâu, không biết, có nhìn thấy gì đâu, thấy nó lấy phiếu mà chả thấy gì cả. Thế thì thấy là rất là dễ thương, rất là tội, thưa anh chị em. Lúc đó mới thấy được rằng à, thì ra là mình có đau mắt mới biết thương những người mù, đau mắt mới biết thương người mù. Rồi có những trường hợp mà các em vẫn quen là ôm 10 kg gạo, mấy em áo xanh nữ cũng khỏe lắm, 10 kg gạo vác vai, rồi một bao quần áo to, rồi 15 gói mì đường với lại mứt các thứ, rồi cứ đi ton ton đi trước thì người ta thường là người ta đi sau. Nhưng mà lần này thì người ta đâu có thấy đường, đi một hồi quay lại, bác không theo cháu à, bác đâu rồi, tao có nhìn thấy gì đâu mà theo mày. Thấy rất là tội, thưa anh chị em. Lúc đó mình mới cảm nghiệm được rằng bài đọc một mà anh chị em vừa mới nghe Thánh Phaolô nói về đức bác ái. Bác ái là yêu thương tất cả, là chịu đựng tất cả, là tha thứ tất cả, là đón nhận tất cả. Mình đón nhận tất cả cái khiếm khuyết đó của anh chị em mình. Rồi chúng tôi phát học bổng cho 50 cái học bổng cho 30, 50 học bổng cho các em ở đó. Và thấy những em con nhà người mù, họ không có điều kiện học, biểu là họ lãnh được cái học bổng, dễ thương vô cùng. Thế thì cái phòng nó chật quá, tôi mới bảo các em là kê cái bàn này sát vô tường cái. Mấy ông kia bảo cha đừng có đụng với nó, còn thì kê sát vào tường cái. Tôi cứ tưởng cái bàn nó chắc, vừa mới cầm kéo một cái ra bàn nó gãy cái sầm ấy. Lại phải bảo thôi chốc nữa tôi về tôi đền cho cái bàn mới. Thế thì mình mới thấy được rằng họ nghèo quá, họ nghèo quá. Và mình mới thấy được rằng là Chúa còn yêu thương anh em mình nhiều lắm. Vì vậy mà đúng lý ra chúng tôi phải chuẩn bị nghỉ Tết, nhưng mà đức bác ái thôi thúc tôi. Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Bao lâu mà còn có những người nghèo, người khổ thì tôi chưa có thể ăn ngon ngủ yên được. Phaolô bảo rằng tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi không thể cưỡng lại được. Và chính vì thế, ngày thứ bảy này chúng tôi tiếp tục đi phát quà Tết cho 15 máy ấm của những người trẻ mồ côi, của những em khuyết tật, của những người lớn khuyết tật, của những người già neo đơn không ai chăm sóc, của những người xỉ ke HIV mà bị bỏ rơi, rồi biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh khác. Thì chiều ngày thứ bảy chúng tôi sẽ đi từ sáng đến chiều 15 cái máy ấm đó. Sau đó ngày Chủ nhật đầu tháng, mặc dù bận rộn nhưng mà chúng tôi cố gắng là một chuyến dốc hết tình này, giống như bài hát dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ em. Thế thì tôi trả nợ những mỗi người chúng ta mang nợ cuộc đời. Ta nợ người thợ quét đường, ta nợ người thợ xây vì ta có nhà để ở, ta nợ người thợ sửa ống nước để ta có nước, ta nợ ông thợ điện vì không có ông thợ điện ta làm gì có ánh sáng. Cho nên ta mang nợ cuộc đời, ta nợ con người rất là nhiều, thưa anh chị em. Vì vậy mà Chủ nhật này chúng tôi sẽ đi xuống tận dưới Củ Chi và đi đến mãi Tây Ninh, sát biên giới Campuchia. Ở đó có những người Công giáo mà là người từ bên Miên, rồi họ bị chiến tranh, họ phải tản về Việt Nam mình, sống lầm lũi trong những thí điểm truyền giáo, nghèo, tối tăm, muốn đi mà chưa tìm được đường đi. Chúng tôi phải đang vẽ bản đồ và sẽ lặn lội ngày Chủ nhật đến tận nơi đó. Các cha nghe anh em chúng tôi đến thì các ngài vui mừng lắm. Ngài không nghĩ rằng từ mãi thành phố này mà chúng ta đi gần 200 cây số để mà đến cái vùng thăm thẳm chiều trôi. Nó thăm thẳm chiều trôi lắm thưa anh chị em. Đến đó để mà cho những người vùng sâu vùng xa đó, họ cảm nghiệm được rằng lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai. Vì vậy xin chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi trong ngày thứ bảy Chủ nhật để dốc hết tình này đến với những anh chị em vùng sâu vùng xa, cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta có được một cái âm vang của lòng xót thương như lời cha sở nói với chúng ta lúc đầu lễ. Cho nên các bạn trong đội quân áo xanh, vì gấp quá, ngày hôm nay các bạn cố gắng đăng ký, ai đăng ký ngày thứ bảy hoặc đăng ký Chủ nhật thì các bạn đến lều phục vụ, các bạn đăng ký dùm để chúng tôi chuẩn bị những phương tiện để đi trong ngày thứ bảy và Chủ nhật. Các bạn cố gắng đăng ký từ bây giờ cho đến lúc sau lễ để chúng tôi có danh sách. Đây là những bạn trong đội quân áo xanh mà thôi. Rồi chúng ta cầu nguyện để cho có nhiều bàn tay đưa ra chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đó, thùng bác ái chúng tôi để ngoài kia, và ba món quà Tết mà chúng tôi muốn gửi đến anh chị em. Có thể có nhiều người biết rồi, tôi xin phép được nói sơ qua. Món quà xuân thứ nhất là Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tâm thư lòng nhân hậu của cha, cuốn sách mà chúng tôi tóm gọn lại chỉ có hai phần. Phần thứ nhất là lời của cha nói với mỗi một người chúng ta. Lời của cha trên trời nói với mỗi một người chúng ta rằng: con ơi, con là một tác phẩm tuyệt vời của lòng nhân hậu của cha. Nhiều khi Tết đến nơi rồi, ta cảm thấy lo quá, ta cảm thấy buồn quá. Rồi có người thì than thở rằng: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai đem xuân lại gợi thêm sầu. Tất cả đối với tôi đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thì Sù Ma nghe nó chán quá. Thế thì nếu mà chúng ta không có Chúa thì đúng là tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Nhưng mà khi ta đọc cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha rồi, mỏng lắm anh chị em, ít chữ lắm anh chị em, nhưng mà cái nội dung rất là sâu, rất là dễ thương, để ta thấy được rằng là cuộc đời mình còn hạnh phúc lắm. Và trong đây người ta, cha trên trời dạy ta đếm từng cái hạnh phúc mà ta có. Lúc đọc xong giật mình: ủa, thì ra mình hạnh phúc như vậy mà mình không biết. Trời ơi là trời, xưa đến giờ mình tưởng mình là phận hẩm duyên hôi, xưa đến giờ mình tưởng mình là đồ bị ruồng bỏ, là không ai ngó ngàng tới. Nhưng mà đọc xong mới thấy rằng mỗi người chúng ta là tác phẩm tuyệt vời của lòng nhân hậu của Cha. Mà Cha là đấng yêu thương vô cùng, Cha là đấng quyền năng vô cùng, Cha đã làm hết sức để cho chúng ta có được cái hình hài này, cái thể xác này, cái hoàn cảnh này. Tất cả nằm trong tình thương của Cha. Phần thứ hai là anh chị em biết sơ qua về lịch sử lòng thương xót Chúa, về những ơn ích mà chúng ta nhận được khi chúng ta thực hiện chuỗi lòng thương xót Chúa, về tuần cửu nhật lòng thương xót Chúa, và những cái cách thức, thứ tự, những kinh mà chúng ta đọc. Đây là những lời kinh chính thức của giáo hội được Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Phụng tự ký nhận. Cho nên chúng tôi tha thiết yêu cầu tất cả các nhóm ở các tỉnh thành, chúng ta theo một mẫu duy nhất. Đừng có mỗi nhóm đọc theo những cái cách khác, rồi những cái kinh mà đã bị dịch, vì là bản dịch cho nên có nhiều bản dịch khác nhau. Thôi thì xấu chung còn hơn tốt lõi. Những nhóm mà có thói quen đọc mà kiểu khác á, thì xin vui lòng điều chỉnh lại để đọc giống nhau hết. Đi đến đâu ta cũng đọc chung một cái mẫu như vậy, thì đó mới gọi là tính hiệp nhất trong giáo hội. Chứ còn tôi thích kiểu này tôi đọc kiểu này, tôi thích kiểu kia tôi đọc kiểu kia, ta có lòng thương xót của Chúa mà ta chẳng biết xót thương nhau. Ta cứ kèn cựa nhau, ta cứ tranh giành nhau, ta cứ hơn thua nhau, thì còn gì là lòng thương xót Chúa nữa, thưa anh chị em. Vì vậy mà món quà đầu tiên trong ngày Tết, rảnh rang anh chị em đọc để thấy rằng Tết này mình sống vui lắm, Tết này mình sống hạnh phúc lắm. Và càng thêm tuổi thì ta trẻ ra. Nhớ dùm, thêm một tuổi không phải là già đi, nhưng mà thêm một tuổi là trẻ ra. Thêm một tuổi không phải là xấu đi, nhưng mà là đẹp hơn. Được không? Đó mới là con cái của đấng nhiều lòng thương xót. Vì mình biết rằng thêm một tuổi là mình sắp bước vào nước trời. Bà này nghe sắp bước vào nước trời lại sợ xanh mặt lên là thế nào? Mình phải thấy rằng đây là chỉ là cái quán trọ, đây là cái cầu để mình đi đến cái đích, cái bến đó, cái bến xuân, bến đợi, bến tình yêu mà Chúa đợi mình ở đó đó. Cho nên nhớ năm mới là mình thêm một tuổi mới, mỗi người chúng ta sẽ được trẻ ra. Năm mới thêm một tuổi mới, mỗi người chúng ta sẽ đẹp hơn. Mời chị em chúng ta mỗi người cầm trong tay một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Trong tay phải, cầm trong tay phải, tất cả chúng ta đã được tặng mỗi người một cuốn nhờ mẹ đến với Chúa rồi. Bề tôi nói, năm mới thêm một tuổi mới, anh chị em quạt sang người bên phải nói trẻ ra nha. Thêm một tuổi mới, chúng ta chúc cho nhau mỗi người thêm một tuổi mới thì sẽ. Thêm một tuổi mới, chúng ta chúc cho nhau sang người bên trái là đẹp hơn. Không phải là già đi, xấu đi, nhưng mà là đẹp hơn. Trẻ ra, đẹp hơn. Bây giờ quạt cho người, quạt cho chính mình. Và mỗi người chúng ta thêm một tuổi mới, không phải là mình xấu đi, không phải là mình già đi, nhưng mà là mình dễ thương hơn. Quạt cho mình và nói, mỗi người chúng ta sẽ là những con cái của lòng thương xót, cho nên thêm một tuổi mới mình sẽ dễ thương hơn. Vừa làm ba lần. Thêm một tuổi mới chúc cho nhau, thêm một tuổi mới chúng ta sẽ. Thêm một tuổi mới chúng ta sẽ trẻ ra đẹp hơn. Và thêm một tuổi mới chúng ta mỗi người sẽ dễ thương hơn. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần trẻ, chỉ cần đẹp, chỉ cần dễ thương hơn. Có cần giàu hơn không? Thật lòng mà nói thì cũng muốn, chứ không phải là không. Nhưng mà ta chỉ có thể giàu được nếu mà ta dễ thương, nếu mà ta trẻ, nếu mà ta khỏe, nếu mà ta vui, vì sức khỏe là vàng. Nếu mà không có sức khỏe, bao nhiêu tiền chỉ cần hóa trị 5 liều là đi đứt hết, thưa anh chị em. Ung thư một cái thôi thì bao nhiêu nhà lầu xe hơi cũng bán sạch sành sanh. Ấy nhưng mà có một cái điều lạ lùng là lúc người ta khỏe thì người ta bỏ công bỏ sức ra, quên cả cái sức khỏe của mình đi để làm cái gì? Để kiếm tiền. Nhưng mà khi mà có tiền rồi thì ta bị ốm bị đau vì mất hết sức rồi, ta lại lấy tiền đó ra để ta đi mua thuốc cho có được sức khỏe. Thấy vô lý không? Thấy vô lý không? Còn khỏe thì ta không lo hưởng cái sức khỏe của mình, không biết điều độ, cứ vậy lao đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Càng nhiều tiền bao nhiêu ta càng mê bấy nhiêu, đến mức độ quên ăn, quên ngủ, quên đọc kinh, quên đi lễ, quên lòng thương xót Chúa, chỉ có nhớ mỗi một cái là. Đến khi có tiền rồi thì lúc đó sức khỏe ta suy sụp, ta lại lấy tiền đó ta đi mua sức thuốc. Huệ tiền, suốt cuộc đời ta chỉ là thân châu kéo cày trả nợ mà thôi. Cho nên có được sức khỏe mới có thể khôn ngoan, sáng suốt, biết cách suy tính đúng đắn mà làm giàu. Có những người không có được sức khỏe, không sáng suốt, không khôn ngoan, lao vào đi làm giàu, và giống như những người dân Do Thái thời xưa, chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài mà không chú ý đến bề trong. Vì vậy mà khi thấy Đức Giêsu không có dáng vẻ gì bề ngoài, không có dáng vẻ gì là quyền quý, không có dáng vẻ gì là cao sang, cho nên họ không có tin vào quyền năng của Chúa. Cho nên Chúa không thực hiện được cái điều lạ lùng gì cả. Họ nói trời ơi, tưởng gì chứ, cái này là cái con của cái bà bán bún riêu mà. Cái này là con của cái ông đạp xe ba gác mà. Anh của ông ta bán vé số, em của nó bán cà rem, và chị của nó thì đi bán rau muống. Ta chỉ nhìn đến dáng vẻ bên ngoài. 30 năm trời không thấy Đức Giêsu động đậy gì hết, không thấy Đức Giêsu biểu dương quyền năng gì cả. 30 năm trời dân Do Thái cứ ngưỡng mắt lên mà chờ. Đến lúc mà Đức Giêsu ra tay thì họ lại không nhận ra, vì họ chỉ mong Chúa, chờ Chúa, đợi Chúa theo cái kiểu của họ, theo lối suy nghĩ của họ, mà không theo cái cách thức của Chúa. Vì vậy mà khi Chúa ra tay thực hiện những điều lạ lùng, họ không nhận, họ không tin, cho nên không có điều lạ gì xảy ra đối với họ hết. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Tết đến, mình cần phải có những cái sự thay đổi. Nhưng mà cái điều quan trọng là thay đổi bên trong. Còn nếu chỉ thay đổi bên ngoài, ta dễ bị đánh lừa bởi cái vẻ bên ngoài. Dễ bị đánh lừa bởi cái vẻ bên ngoài lắm. Mà hầu hết những người làm ăn thất bại là bị lừa vì cái bên ngoài. Trời ơi, cầu nguyện cho con thua lỗ 20 tỷ. Bảo sao thua dữ vậy? Thì con thấy nó đến, nó nói là có nhà, có đất, có cửa, có ruộng, có vườn. Con tin nó, con gửi hết tiền cho nó. Cuối cùng toàn là đồ lừa. Giống như là sĩ Ben, ca sĩ sĩ Ben một thời nổi tiếng. Nay báo chí đăng là anh ta mượn cái danh nghệ sĩ, rồi mượn hết tiền người này đến tiền người kia. Và ai nhìn vào cái mác nghệ sĩ của anh ta cũng thấy là dễ tin, cho nên cho mượn. Rồi anh ta đi thuê bao nhiêu là cái nhà lầu, mà đến đâu cũng bảo đấy là nhà của mình. Nhà thì đi thuê, rồi lại lấy cái nhà đó đem đi cầm, đem đi bán. Người ta cứ nhìn vào cái nhà cao tầng, tưởng rằng anh ta là nhà giàu, nhưng mà thực sự chỉ là nhà thuê mướn. Bây giờ mới vỡ lở ra, anh ta trốn mất tiêu, vợ cũng trốn mất tiêu. Những người nghệ sĩ bạn bè mới thấy được rằng không tin được những dáng vẻ bên ngoài. Mà những người Do Thái họ cứ dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Ngày hôm nay chúng ta cũng cứ dễ bị thua lỗ vì hay tin vào dáng vẻ bên ngoài. Ơi cha ơi, họ tốt lắm cha ơi. Mà sao biết nó tốt? Nó có đạo. Nó nói nó có đạo mà thực sự nó có đạo không? Có không?
Sao biết được? Nó nói nó có đạo mà sao tin được? Thưa cha, nó nói nó có đạo mà sao không tin? Ủa, sao dễ tin thế vậy? Thưa cha, họ nói họ thấy họ đeo cây thánh giá, thấy họ ăn mặc lịch sự tử tế lắm. Họ đến nhà con họ nói ngon lắm, họ nói đạo đức lắm, họ nói thánh thiện lắm, cho nên bao nhiêu tiền con nộp hết cho nó. Thưa anh chị em, ta dễ bị lừa bởi những dáng vẻ bên ngoài, mà ta không biết rằng Chúa của chúng ta, đấng yêu thương ta, chỉ có đời sống nội tâm, chỉ có tâm hồn sâu thẳm mới khám phá ra rằng bên ngoài cái dáng vẻ bình thường đó, bên ngoài cái con người Giê-xu Nazareth đó, con bác thợ mộc đó, con bà Maria đó, là một Thiên Chúa làm người, là một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Khám phá nổi không thưa anh chị em? Nhưng mà phải chờ đợi anh nhé. Chờ đợi bao nhiêu năm? Người Do Thái chờ đợi bao nhiêu năm? 30 năm để Đức Giê-xu tỏ mình ra. Mà đôi khi chúng ta đến đây ta cầu nguyện mới có 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cha ơi cầu hoài không có được, cha ơi cầu hoài không có được, cha ơi. Thưa, kiên nhẫn, đợi chờ. Giờ của Chúa chưa đến, làm cho ta thúc Chúa phải làm theo ý ta được. Mà đôi khi nếu mà Chúa làm theo ý ta, có khi còn hại cho ta nữa, ta không biết. Ví dụ, có một anh bạn mà rất tiếc là vì hôm nay đông quá anh ta không thể lên đây làm chứng được, là anh ta đã làm chứng ở dưới Tà Pao chuyến vừa rồi. Anh ta là một người Việt kiều ở nước ngoài 20 năm 30 năm, và suốt thời gian sống ở nước ngoài gần 30 năm đó, anh ta chỉ chạy theo tiền tài, chỉ chạy theo danh vọng. Và cuộc sống hôn nhân của anh ta có nhiều trục trặc, có nhiều khó khăn. Anh ta vẫn không nhận ra Chúa. Anh ta thấy rằng khi mình có tiền, khi mình có đầy đủ mọi chuyện, và anh ta đã là một người rất là giàu ở nước ngoài, nhưng mà không có Chúa, và cuộc sống gia đình rất là bất hạnh. Hai vợ chồng cứ lục đà lục đục với nhau suốt. Rồi cuối cùng khi mà anh ta đau ốm bệnh tật, chứng bệnh thận, bác sĩ ở nước ngoài bờ bên Mỹ chữa trị bao nhiêu lần cũng không sâu. Cách đây 8 tháng, cũng gần dịp Tết thì phải, anh ta trở về quê hương, và hai người dìu anh ta đến cuối nhà thờ gặp tôi, xanh xao yếu ớt lắm. Thưa cha, con từ nước ngoài trở về, xin cha cầu nguyện cho con được ơn chết lành, tiêu. Thì tôi nói tình hình sao, nói bệnh con như vậy chắc về đây chứ 1-2 tháng rồi tìm cái miếng đất nào chôn nơi quê nhà thôi. Tôi nói anh tin tưởng vào Chúa đi, anh quay trở về với Chúa đi. Và mấy thời gian rồi con đâu có biết Chúa là cái gì đâu. Cho nên hôm nay con trở về quê hương, người nhà con bảo chỉ có một cách duy nhất là anh đến đây, đến lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa, rồi cầu nguyện. Chỉ có cách đó thì may gì anh mới được giữ được mạng sống của anh mà thôi. Anh ta quay về với Chúa. Và sau 8 tháng gặp lại anh, vui vẻ, khỏe mạnh, trẻ trung. Tôi nói sao rồi? Anh nói thưa cha, bây giờ con được một cái ơn lạ hơn nữa. Bảo ơn đó là ơn gì? Là ơn con không cầu cho con được khỏi bệnh, nhưng mà con cầu cho con được vâng theo ý Chúa. Vì bây giờ con được khỏi bệnh rồi, con lại thấy rằng bệnh tật lại hay hơn. Đố anh chị em biết tại sao bệnh tật lại hay hơn là khỏi bệnh? Đố biết. Ai trả lời dùm. Bây giờ con lại khám phá ra rằng bệnh tật lại hay hơn là khỏi bệnh. Bây giờ con không cầu cho con khỏi bệnh nữa. Đến đây ai cũng cầu xin cho mình được khỏi bệnh hết. Mà có người đã đưa tờ giấy khấn rồi, dặn tới 3 lần rồi. Còn với lần thứ nhất, nhớ nhá, cha đừng quên nhá, khấn khẩn cấp nhá. Làm như là Chúa là mau quên, phải nhắc đi nhắc lại như vậy. Bảo được rồi, an tâm nói một lần là nghe rồi. Chị chưa nói, Chúa đã biết chị cần cầu cái gì rồi. Nhưng mà con phải nói cho cha để cha cầu. Nhớ rồi, khổ lắm, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Vậy nhưng mà tại sao người lại nói là, bây giờ con mới thấy rằng bệnh có khi lại còn hay hơn là không bệnh, hơn khỏe. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rồi, bạn lên bạn nói giùm tôi coi. Đấy, bạn lấy. Đấy, đây cũng là một người bệnh nha. Đây là anh ấy bị tật đó, anh không có đứng được đâu ạ. Anh ở xa lắm ạ. Rồi anh nói sao, tại sao?
Dạ thưa cha, bệnh mới nhận ra được cái tội lỗi của mình, nên mới xin Chúa tha thứ cho tất cả. Dạ.
Bệnh mới nhận ra tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ. Vậy thì bây giờ tôi hỏi anh là người đang bị khuyết tật, đúng không? Anh này anh rất là giỏi ở cái chỗ là anh học vi tính, anh học đồ họa, rồi mấy anh em trong nhóm khuyết tật với nhau, sống chung với nhau. Tại vì có một số người họ muốn nhìn thấy mặt anh ráng bước lên đây tí nữa coi. Đây là những người khuyết tật mà chúng tôi giúp cái phương tiện để cho họ có vi tính, có điều kiện học hành. Vì họ muốn đứng vững trên đôi chân khuyết tật của mình, không muốn trở thành người ăn hại, ăn bám xã hội. Cho nên những anh em khuyết tật đã sống chung với nhau. Và Tết thì làm lịch, làm thiệp, Noel thì làm những cái món quà để bán, lấy tiền tự mưu sinh, tự sống với nhau. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh đang bị tật như vậy. Bây giờ người ta bảo, anh kia anh nói rằng đôi khi bệnh tật lại tốt hơn là khỏe. Vậy thì nếu mà Chúa cho anh chọn giữa khuyết tật này với mạnh khỏe, anh chọn cái nào?
Con vẫn chọn khuyết tật.
Tại sao anh chọn khuyết tật?
Khuyết tật để được Chúa thương hơn, thương nhiều hơn.
À, chúng ta cho thẳng tay hello anh bạn. Dám nói vậy ông thưa anh chị em, con chọn khuyết tật vì khuyết tật được Chúa yêu thương nhiều hơn. Câu trả lời làm tôi cũng bị ngỡ ngàng. Tôi hoàn toàn bị ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thì khi anh là người khuyết tật như vậy, anh muốn nói gì với những người khỏe mạnh như tôi, như những anh chị em khỏe mạnh ở trước mặt anh đây? Anh muốn nói gì trong tư cách là một người bị khuyết tật như vậy? Anh muốn nói với những người khỏe cái gì về tình yêu Thiên Chúa?
Dạ thưa cộng đoàn, anh muốn nói là cái bệnh tật của em, của con vậy anh, nhưng mà cũng muốn được gửi đến cộng đoàn là Chúa thương hết tất cả mọi cộng đoàn ở đây, nhưng mà cái điểm hình của ở đây, cộng đoàn ở đây là được may mắn hơn cả tụi con, cho nên chúc con chúc xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn ở đây luôn được khỏe mạnh.
Cảm ơn. Chị xuống được. Thưa anh chị em, cái anh bạn đó, cái người khỏe, người khuyết tật cầu chúc cho chúng ta được khỏe mạnh, cũng lạ đấy chứ. Thì cái anh bạn nói rằng con mới khám phá ra rằng khi mà con bệnh, con mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa được. Nếu mà con cứ giàu, con cứ khỏe thì con không bao giờ con nghĩ được đến với Chúa. Cho nên bây giờ con khỏe rồi, con lại nghĩ rằng cái thời gian con bệnh, hả?
Ôm cha.
Con muốn ôm cha hả?
Dạ.
Tại sao muốn ôm cha?
Có hết cha.
Con thích cha rồi, cảm ơn con nhiều.
Cha không khi con lên dạ.
Cái sao?
Cha không khi con lên.
À rồi rồi rồi. Rồi bây giờ cha kêu con lên. Rồi bây giờ cha hỏi con này, Tết con thích cái gì? Tết đến con thích mẹ cho cái gì?
Hết mẹ cho con kẹo.
Con có thích tiền không?
Không.
Tại sao con không thích tiền?
Kể con kiện á, kiện lúc con đi học đâu có kiện mua đồ ăn.
Rồi, bây giờ con chúc cho năm mới, con chúc cho cha cái gì? Chúc cái gì? Con muốn chúc cho cha cái gì? Năm mới chúc cha cái gì nào?
Con chúc cha kiện.
Rồi. Con chúc cha kẹo. Thế thưa anh chị em, mình thấy là đó, chúng ta cố gắng sống được cái tâm hồn đơn sơ như đứa bé. Thích thì nói, thấy không? Đơn sơ, hồn nhiên. Chúa muốn ta sống cái tinh thần trẻ thơ là sống cái đó đó. Là muốn đến với Chúa vì lạy Chúa, con thích Chúa. Con muốn đến với cha vì con thích cha. Biết ta đến với Chúa, Chúa hỏi tại sao con đến với ta, tại sao anh chị em đến đây mà mưa nắng cũng đến như là cha sở nói. mưa nắng cũng đến mà cứ giang tay cầu nguyện chỉ vì lý do đơn giản rằng lạy Chúa con thích Chúa. Như đứa bé vậy, như đứa bé vậy. Và cái đứa bé nó muốn cái gì thì nó cũng muốn cho người khác muốn cái đó. Nó thích kẹo, nó muốn kẹo thì nó cũng nói rằng chúc cho cha kẹo. Bé Bảo An 3 tuổi bị lạc trong khuôn viên nhà thờ, mặc áo màu kem. Bé Bảo An 3 tuổi đi lạc trong khuôn viên nhà thờ áo màu kem. Nghĩa là sao? Đi lạc bây giờ đang ở đâu? Viết cái thông báo chả rõ ràng cái gì hết. Ai có đi lạc thì cứ đưa ra ngoài lều phục vụ nha. Ai muốn tìm cứ ra lều phục vụ tìm. Rồi thưa anh chị em, chúng ta trở lại lời Chúa ngày hôm nay. Nói với mình rằng là khi mà tin thì mới làm được, Chúa mới thực hiện được những điều lạ lùng như vậy. Khi mà anh bạn này, anh ấy bị bệnh tật, anh mới tin vào quyền năng của Chúa thì lúc đó Chúa mới ra tay được. Còn nếu mà anh cứ giàu có, anh cứ khỏe mạnh, anh chẳng tin vào Chúa như những người Nazareth thì Chúa không thực hiện được cái gì lạ lùng trong cuộc đời của anh. Cũng giống như người anh em khuyết tật của chúng ta vừa lên chia sẻ với chúng ta đó, là con tin vào Chúa, cho nên nếu mà Chúa muốn con khuyết tật thì con đón nhận cái khuyết tật đó vì người khuyết tật được Chúa yêu thương hơn. Nếu anh không tin vào Chúa yêu thương anh, ngu gì anh chọn khuyết tật, đúng không? Cũng giống như đứa bé, nếu mà nó không tin tôi, nó không yêu tôi, nó chẳng chạy lên đây làm gì, sao nó dám? Nhưng mà vì nó tin, nó yêu, cho nên nó cứ xa vào lòng mà nó muốn bế, muốn nắm nó, tại sao cha không gọi con lên? Thì ta sống với Chúa cũng hãy như đứa bé vậy, thưa anh chị em. Đừng có nghĩ ngợi, đừng có cầu kỳ, đừng có màu mè, đừng có hình thức. Tết đến cũng vậy, anh chị em hãy tập có một cái cuộc sống đơn sơ với nhau. Nghĩ sao nói vậy người ơi, cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy đi. Đừng có nói vậy mà không phải vậy, nghĩ vậy chứ ngu gì mà nói vậy. Thì biết thế nào bây giờ thưa anh chị em? Rồi những ngày Tết ta gặp nhau, hãy đơn sơ hồn nhiên chúc cho nhau. Có người ta mời cái gì ăn cái đó, thích cái gì nói cái đó. Đừng có thích lắm mà mời cứ dạ em ăn rồi, em ăn rồi. Hồi xưa có người đi chúc Tết xong rồi về nhà kêu đói vì lý do là đến người ta mời cứ làm khách. Dạ thưa cháu ăn rồi ạ, cháu no rồi ạ, ngon lắm ạ. Cuối cùng về nhà tối mò cơm nguội ăn, có không? Thì ta thấy là mình chưa có được cái tâm hồn hồn nhiên đơn sơ như vậy. Mà Đức Giêsu chỉ có thể thực hiện được những điều lạ lùng như trong bài tin mừng ngày hôm nay nếu mà con người ta có tâm hồn hồn nhiên đơn sơ tin tưởng vào Chúa. Người ta không tin vào Chúa thì chớ, mà người ta còn nỡ xua đuổi Chúa, anh chị em thấy không? Và người ta còn nỡ lôi Chúa lên trên đỉnh cao để làm cái gì? Xô Chúa xuống vực thẳm. Anh chị em thấy lòng dạ của con người ghê gớm đến mức độ như thế nào? Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đó lòng người. Ta thấy Chúa đấy có tội tình gì đâu mà là bà con anh em họ hàng láng giềng hàng xóm với nhau vậy đó mà còn chơi nhau như vậy đó, anh chị em thấy không? Cho nên là nếu mà ta có bị anh em hàng xóm láng giềng nó chơi mình, nó dịch hụi mình, nó đá mình, nó bỏ mình, có chuyện gì lạ không? Bình thường thôi. Chúa mà hiền như thế đó, tốt lành như thế đó, quyền năng như thế mà nó còn không tha, mà nó không tin, cho nên nó dứt khoát là không cho Chúa làm cái gì cả. Và Chúa không thực hiện được vì người ta cứng tin. Đã cứng tin, không tin vào Chúa thì chớ, mà lại còn trù, còn dập, đem Chúa lên núi cao để mà xô xuống vực thẳm. Cái hình ảnh, anh chị em hãy tưởng tượng coi, cái hình ảnh nó dã man như thế nào. Dã man như cái hình ảnh mà cái bà mà đi mót cái cà phê trong cái vườn của cái ông đại đền chủ mà mấy trăm mẫu, mà thả cái con bẹt dê ra, mót cà phê nó rớt cả tháng nay rồi còn cái gì đâu. Vậy mà thả cái con bẹt dê ra, rồi con bẹt dê nó cắn chết người phụ nữ tại chỗ, thì anh chị em thấy cái lòng dạ con người ta nó ghê gớm như thế nào. Nó giàu có quá mà, người ta mót cái thuộc cà phê, người ta có gì đâu, có làm mất thiệt thòi cái gì đâu. Mà nếu không cho thì thôi, nỡ lòng nào mà để chó bẹt dê ra cắn, rồi thấy nó cắn mà không giữ lại, còn để cho cả đàn nó ra, nó cắn chết cái người phụ nữ nghèo nàn tội nghiệp đáng thương đó. Thì thưa anh chị em, lòng dạ con người như vậy. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay mới nói với chúng ta, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba nhân đức đều quan trọng. Nhưng trong ba nhân đức ấy, nhân đức nào là quan trọng nhất hơn tất cả? Đức mến, đó là bác ái. Bác ái là yêu thương, là tha thứ, là chịu đựng, là phát xuất từ tấm lòng của mình. Nếu tôi bố thí cho người khác mà tôi không có lòng bác ái thì việc bố thí đó cũng vô ích. Tôi cho người này người kia để tôi mua danh, để tôi lấy tiếng cũng vô ích. Tôi làm hết việc này hết việc kia để cho người ta thấy tôi là người là hăng say phục vụ, để người ta khen tôi, điều đó, tất cả những việc tôi làm đều vô ích hết. Chỉ phải phát xuất từ một tấm lòng, vì tấm lòng yêu thương mà thôi, duy nhất mà thôi, thưa anh chị em. Và với tấm lòng đó, ta có tất cả. Vì đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba. Nhưng cuối cùng cuộc đời của chúng ta còn lại duy nhất là đức bác ái, là lòng mến. Và Thánh Teresa Đại Đồng Giê-xu nói, cuối cuộc đời chúng ta sẽ bị phán xét về đức bác ái, về lòng mến. Vì vậy, thưa anh chị em, thứ năm tuần tới là ngày 28 Tết, chúng ta có thánh lễ tất niên, chúng ta có phát lộc xuân, và được phép của cha chính xứ trước thánh lễ chúng tôi có nghi thức mà đã làm ở trên đỉnh núi Đức Mẹ Tà Pao đêm 31 tháng Giêng, là mỗi người, nhưng mà đây ở trong nhà thờ thì chắc trong nhà thờ không cầm bóng được, có lẽ chỉ những người ở ngoài nhà thờ hay là đạm một số nào đó thôi sẽ cầm trái bóng xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mê trái bóng bay, và chúng ta sẽ cầu nguyện trước thánh lễ để dâng tất cả những lời ước, lời nguyện trong ngày đầu xuân, để Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria biến những ước nguyện đầu xuân mà chúng ta sẽ cầu, sẽ chúc cho nhau để trở thành hiện thực. Và trước thánh lễ ở ngay cuối nhà thờ, chúng tôi sẽ có một trái khinh khí cầu rất là to, nó sẽ treo cái câu đối mà anh chị em đọc trong cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đó. Vui lòng mở ra trang bìa sau, đọc giùm tôi, đọc giùm tôi: xuân về, năm mới hay bạ, rồi đọc lần nữa thật to lên, hay bạ, đấy, ngày 28 Tết chúng ta cũng sẽ thả một cái khinh khí cầu này với câu đối này để nhắc nhở chúng ta rằng xuân về Tết đến, ta vui, dù nghèo cũng vui, dù không có tiền lì xì cũng, dù rằng không có bánh mứt cũng, dù rằng không có cây kiểng cũng, vì ta đã có mẹ, đủ lắm rồi. Đủ lắm rồi thưa anh chị em, vì lòng Chúa mãi xót thương mà, tình mẹ luôn chan chứa mà. Cho nên trước thánh lễ sẽ có nghi thức mà chúng ta cầu nguyện và thả bong bóng, cột cái lộc xuân, và những lộc xuân đó sẽ bay trong thành phố này, rơi xuống nhà nào, nhà đó đón cái lộc xuân đó. Và mỗi anh chị em đến đây cũng được nhận một cái lộc xuân riêng của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Giáo xứ Chí Hòa, để anh chị em đưa về. Và ngày 28 đó cũng là ngày Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế bệnh nhân. Hôm đó có cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân, vì mỗi năm giáo hội chọn một ngày, đó là ngày Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2. Năm nay lại trùng vào đúng ngày 28 Tết, ngày thứ năm, có những cái nghi thức như vậy. Rồi sang đầu năm mới là mùng 5 Tết, chúng ta có hành hương đầu xuân. Và trong ngày hành hương đầu xuân đó, chúng ta có nghi thức cầu bình an, cầu an trong năm mới, cho công ăn việc làm, cho sức khỏe, cho gia đạo, cho gia đình, Cái chữ an đó rất quan trọng. Đức Giêsu lúc nào hiện ra cũng bình an cho các con. Trong thánh lễ, linh mục chào nhiều lần Chúa ở cùng anh chị em rồi, bình an cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Cho nên ngày mùng 5 Tết là ngày đặc biệt hành hương đầu xuân. Người ta đi hành hương chùa Hương, người em đi lễ chùa Hương, còn mình đi không có đi chùa Hương mà đi Chi Hỏa. Ta hành hương không phải đến khám Chi Hỏa, nhưng mà đến nhà thờ Chi Hỏa. Khi mình đến chắc chắn ở nhà thờ Chi Hỏa thì không bao giờ mình đi đến khám Chi Hỏa. Đó là bảo đảm, là chắc chắn. Mà hiện diện ở đây chúng tôi rất là vui mừng có nhiều anh em ở khám Chi Hỏa đã ra tù, đã đến đây, đã xưng tội, đã được ơn tha thứ, đã được ơn hòa giải. Ngày hôm nay là ngày rất là vui mừng, rất là đặc biệt, vì thưa anh chị em, toàn là những người 30 năm, 40 năm, 20 năm, những người ở tù, ở tội, những người phạm pháp rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ họ đã được ơn quay trở về, những người xì ke, những người HIV, họ đang hiện diện ở giữa chúng ta, đang trông mong vào lời cầu nguyện của chúng ta, và họ đã được ơn tha thứ, ơn bình an. Và anh chị em đọc ở trong tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, chúng tôi không cần phải có những nhân chứng nữa, vì quá nhiều nhân chứng mà chúng tôi ghi ở trong số đặc biệt xuân mới này, là tâm sự người tân tòng, là những người được ơn quay trở về, kẻ ngoại đạo cũng được ơn, rồi những người đội quần áo xanh cũng được ơn, rồi những người già cũng được ơn, những người trẻ cũng được ơn. Trong đây có cả tâm sự của tuổi teen nữa. Anh chị em đọc ở trong này thấy được rất nhiều chứng nhân rồi. Chúng tôi không có thời giờ để mời những anh chị em đó lên đây chia sẻ với chúng ta được. Như lời cha xứ nói lúc nãy, là Chúa ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác nếu ta tin tưởng tuyệt đối và trông cậy vào Chúa. Giờ đây chúng ta dâng tất cả những ước nguyện đầu năm của anh chị em mình lên cho Chúa. Có những người nợ nần chồng chất, lo lắng quá, và hôm nay họ đã nói với tôi rằng: tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha, con đã bán được nhà, con đã bán được đất, đã thanh toán nợ nần. Có những người đã được ngân hàng cho đáo hạn, cho mượn tiền, họ cũng dâng lời tạ ơn Chúa vì lời cầu khẩn của cộng đoàn, tưởng như bế tắc, tưởng như tuyệt vọng. Lần trước tôi cũng có kể chuyện hai mẹ con mà chúng được 3 tấm vé số, mỗi tấm vé số 26 triệu. Rồi hôm nay một gia đình là 5 người, 5 giờ chiều sẽ đi đoàn tụ ở bên Mỹ, và sau nhiều lần thất bại vì phỏng vấn, nhờ cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, họ đã được phỏng vấn và đã chuẩn bị lên máy bay để gặp gia đình ở bên Mỹ. Rồi có một người bị ung thư, tưởng rằng bị ung thư máu, nhưng mà qua lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta, người đó đã được trở về và được lành bệnh. Rồi có một bà mẹ sinh con rất là khó, tưởng rằng phải mổ, cũng kêu cầu đến cộng đoàn chúng ta cầu nguyện. Và bác sĩ thấy rằng cái ca này là tới 90% là một là mẹ chết, hai là con chết. Và chị ta vô cùng lo sợ. Trước khi lên bàn mổ, chị ta còn nhắn tôi một cái tin cuối cùng: cha ơi, nhớ cầu nguyện cho con lên bàn mổ. Ngay hôm sau chị đã nhắn tin về: cha ơi, tạ ơn Chúa con đã bình an. Bác sĩ bảo không ngờ mà ca này lại quá đơn giản và dễ dàng như vậy. Rồi có những bạn thanh niên đã được ơn cai xì ke, cai ma túy, quay trở về với Chúa. Rồi có nhiều gia đình đã được ơn những đứa con bỏ nhà đi hoang, hôm nay cũng đã quay trở về. Rồi có những gia đình có ông bố bà mẹ đau nặng, và ơn của Chúa đến, họ đã, bố mẹ đã xuất viện và trở về ăn Tết với gia đình. Rất nhiều ơn nữa. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa qua lời bầu cử của mẹ những ước nguyện trong tâm thư nhờ mẹ đến với Chúa đây. Trong những lá thư này dâng lên Chúa tất cả nỗi niềm của chúng ta, vui, buồn, lo lắng, chút hết đi anh chị em. Trong đĩa thánh này Chúa đón nhận hết tất cả. Đừng ai giữ lại cho mình cái buồn làm gì, cái lo làm gì, cái chán làm gì, cái khổ làm gì. Đổi lấy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục thánh lễ. Thưa anh chị em, chúng tôi xin lỗi một phút nữa, là để giới thiệu lại với anh chị em một cái DVD Bay Đi Những Cánh Chim Xanh mà tháng trước, thứ năm đầu tháng trước, chúng tôi đã không phục vụ được anh chị em. Đây là DVD ghi lại những chuyến công tác bác ái của Lòng Thương Xót Chúa và các bạn đội quân áo xanh đã đi khắp các vùng đất nước, coi trong những ngày Tết để cho con cháu mình thấy được có những mảnh đời bất hạnh và có những con người dấn thân phục vụ như vậy để cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và cái thứ hai là DVD Lời Nguyện Từ Trái Tim, là những bài ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ bởi những người khuyết tật, bởi những chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa, cho chúng ta thêm niềm hy vọng, lòng trông cậy vào Chúa. Và cái thứ ba là DVD và VCD Nhịp Sống Giêsu Karaoke, để Tết chúng ta mở karaoke hát Nhịp Sống Giêsu. Những cái món quà Tết đó anh chị em mua để tặng cho nhau, những người vùng sâu vùng xa, nhất là ta đổi thói quen lì xì bằng tiền, thay vì tiền ta lì xì những cái món quà tinh thần như vậy, đem lại lợi ích hơn cho con cháu mình. Và tất cả những số tiền đó chúng tôi dùng vào việc bác ái trong dịp Tết thứ bảy và Chủ nhật chúng tôi sẽ đi. Rồi cuốn bài giảng Chủ nhật số tháng 2 năm mới đã có, mời anh chị em cũng đón nhận, vì Đức Hồng Y mời gọi mỗi gia đình công giáo, giáo phận có cuốn bài giảng Chủ nhật để đọc tin tức giáo hội, những bài chia sẻ và những chứng nhân chúng tôi ghi nhận trong đó. Mời anh chị em đón nhận ở hai lều phục vụ ở bàn. Xin cảm ơn.